Tác phẩm: Những công chúa nổi tiếng của các triều đại Việt Nam. Biên soạn: Nhóm trí thức Việt. Nhà xuất bản Thời Đại. Người đọc: Ngọc Hân. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Công chúa là con gái của vua, hoặc do vua gia phong cho một số người phụ nữ có công, hoặc một số vị nữ thần. Trong lịch sử Việt Nam, các nàng công chúa có một vị trí khá độc đáo, kể cả huyền sử lẫn chính sử. Tên họ được nhắc đến nhiều hơn so với hoàng tử cũng là con vua. Nàng Mỹ Châu làm lộ bí mật quốc gia, rải lông ngỗng chỉ đường cho chồng đuổi diệt vua cha. Nàng Tiên Dung dám lấy một chàng trai nghèo làm chồng. Hay nữ tướng Lê Chân phò Trưng Vương lập bao chiến công hiển hách. Rồi có những công chúa hy sinh bản thân vì quốc gia dân tộc, nhưng cũng có công chúa dựa hơi vua để làm càn. Tuy nhiên, lắng động lại sâu đậm nhất trong tâm thức người Việt là những nàng công chúa đã có công lao lớn đối với dân tộc trong thời bình cũng như thời chiến, đã dám hy sinh cuộc sống sang giàu của con người có địa vị cành vàng lá ngọc, dấn thân vào đất địch như công chúa An Tư vì sự thành bại của triều Trần, hay như công nương Ngọc Vạn vì muốn đất nước mở rộng mà trở thành hoàng hậu chân lạp xa lạ. Truyền thống anh hùng, dũng cảm, trung hậu, đảm đang của người phụ nữ Việt Nam là kết tinh những phẩm chất tốt đẹp của bao thế hệ phụ nữ, từ thời Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa cho đến những nữ anh hùng thời hiện đại như nữ tình báo lỗi lạc Đinh Thị Vân hay Nguyễn Thị Định, vị nữ tướng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam. Tất cả họ là những tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước. Phần lớn những nữ nhân vật kiệt xuất trong lịch sử vốn từ nhân dân mà ra. Thế nhưng các nàng công chúa vốn có đời sống trong nhung lụa mà cũng dám quên mình vì đất nước lại càng đáng trọng, đáng quý thay. Ngoài ra, chúng tôi cũng muốn đưa vào cuốn sách này một số chân dung công chúa tài năng trên các lĩnh vực khác như thi văn, tình trường, quán xuyến gia đình và đức độ nữa. Vì thế, cuốn Những công chúa nổi tiếng của các triều đại Việt Nam đã khắc họa sự đa diện của những nhân cách đa dạng của một số công chúa qua các thời đại. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc cuốn sách này. Nhóm tuyển chọn. Lễ hội chữ đồng tử, Tiên Dung, huyền thoại một tình yêu bất tử. Vào trung tuần tháng 2 âm lịch hàng năm, du khách thập phương lại nô nức về dự lễ hội chữ đồng tử Tiên Dung, hay còn gọi là lễ hội tình yêu, diễn ra ở huyện Khoái Châu, Hưng Yên. Đây là một trong 16 lễ hội lớn nhất cả nước, gắn với truyền thuyết chữ đồng tử Tiên Dung, một tình yêu đầy lãng mạn giữa chàng trai nghèo họ Chữ và con gái vua Hùng thứ 18. Theo truyền thuyết, Chữ Đồng Tử quê ở làng Chữ Xá, nay thuộc xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Chàng trai nghèo họ Chữ là kết quả của nhân duyên giữa ông Chữ Cù Vân và bà Bùi Thị Gia. Vợ mất sớm, ông Chữ Cù Vân ở vậy một mình nuôi con. Không may một lần bị hỏa hoạn, hai cha con chỉ còn duy nhất một cái khố. Mỗi khi có việc ra ngoài, hai cha con phải thay nhau dùng. Chẳng bao lâu, Chữ Cù Vân bị bệnh nặng. Trước khi qua đời, ông dặn Chữ Đồng Tử: cha chết đi, còn giữ cái khố lại mà che thân, cho thiên hạ khỏi chê cười. Không đành lòng để cha chết trần, chàng đã chôn cha cùng với cái khố. Không có quần áo che thân, hằng ngày chàng ngâm mình dưới nước bắt cua, bắt cá để kiếm sống qua ngày. Hồi ấy, vua Hùng thứ 18 có người con gái nhan sắc tuyệt trần, tên là Tiên Dung, đã đến tuổi cập kê mà vẫn chỉ thích ngao du sơn thủy, không chịu lấy chồng. Vào một ngày đẹp trời, thuyền của công chúa Tiên Dung dạo chơi dọc sông Hồng. Lúc đó, Chữ Đồng Tử đang ngâm mình bắt cá dưới sông, nhìn thấy từ xa đoàn thuyền dong buồm đi tới. Sợ quá, chàng liền chạy lên bờ nhằm khóm lau vùi mình xuống cát. Ngắm phong cảnh hữu tình, công chúa Tiên Dung cho dừng thuyền, sai tỳ nữ lên bờ quây màn tắm bên một khóm lau. Chẳng ngờ lại đúng nơi chàng trai họ Chữ giấu mình. Nước dội cát trôi, phút chốc nàng thấy lộ ra thân hình một chàng trai trẻ cũng không quần áo. Trước người con gái có thân thể như ngọc như ngà, Chữ đồng tử sợ hãi định chạy trốn. Ngẫm là chuyện trời định, Tiên Dung bình tĩnh nói. Ta và chàng tình cờ gặp nhau ở đây, đều minh trần như thế này, âu cũng là nhân duyên do trời sắp đặt. Liền đó, Tiên Dung truyền mang quần áo cho Chữ đồng tử và cùng chàng làm lễ kết duyên ngay trên thuyền. Vua Hùng nghe tin con gái lấy kẻ nghèo hèn thì đùng đùng nổi giận, không nhận là con nữa. Tiên Dung thấy vậy không dám về, ở lại cùng Chữ đồng tử sống một cuộc sống bình dị mà hạnh phúc. Họ mưu sinh bằng nghề chài lưới và trao đổi hàng hóa trên sông. Nơi ấy trở thành nơi đô hội, thuyền bè buôn bán tấp nập. Cảm mến tình cảm vợ chồng Chữ đồng tử, Tiên Ông đã truyền phép thần cho Chữ đồng tử. Họ cùng nhau đi khắp vùng Khoái Châu, dùng chiếc gậy thần để cứu sống những người chết do bị nạn dịch, đói khổ. Trên đường cứu nhân độ thế, Tiên Dung tình cờ gặp nàng Tây Sa, vốn là công chúa Tây Cung Giáng Trần. Bèn kết nghĩa chị em, rồi xe duyên cho Chữ đồng tử, cùng nhau giúp đời. Nàng Tây Sa vốn giỏi bùa chú, dùng chiếc gậy thần và cái nón tiên xây dựng cung điện bằng châu ngọc và kho tàng đầy đủ của cải, màn gấm chiếu hoa. Khi nhà vua lâm bệnh nặng, Chữ đồng tử, Tiên Dung đã bí mật cho nàng Tây Sa về chữa bệnh cho vua cha. Được thuốc tiên, nhà vua khỏi bệnh, liền phong cho nàng Tây Sa là công chúa của nước Phật. Có kẻ nịnh thần về kinh đô tâu với vua Hùng rằng vợ chồng công chúa Tiên Dung dùng phép lạ dựng thành quách, muốn lập riêng bờ cõi. Ngỡ con làm phản, vua Hùng sai quan quân đến dẹp. Vợ chồng Chữ đồng tử không dám cưỡng lại mệnh cha, chờ chịu tội. Nửa đêm hôm ấy, một trận cuồng phong nổi lên, cả lâu đài thành quách của vợ chồng Chữ đồng tử cùng bay lên trời, để lại một đầm nước rộng mênh mông. Người đời sau gọi đầm ấy là đầm Nhất Dạ, tức đầm một đêm. Nơi Chữ đồng tử vùi thân giấu mình này thuộc xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Tương truyền sau khi Chữ đồng tử và Tiên Dung hóa, tức về trời, vua Hùng Duệ Vương đã đến chỗ con gái ở. Hối hận và thương con, nhà vua đã ban tước Chữ Công cho Chữ đồng tử và cho lập đền thờ. Cảm động trước mối tình bất tử, đền thờ Đức Thánh Chữ đồng tử và Tiên Dung công chúa được nhân dân thờ phụng nhiều nơi trên địa bàn đồng bằng và trung du Bắc Bộ, chủ yếu là các làng ven sông Hồng. Nhưng đền thờ chính nổi tiếng nhất là đền Đa Hòa thuộc xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, Hưng Yên. Ngôi đền này năm 1894 được tiến sĩ Chu Mạnh Trinh, người làng Phú Thị, tổng mễ sở Hưng Công xây dựng lại. Toàn thể khu đền được xây dựng trên một khu đất cao và bằng phẳng, rộng 18.720 m², có cảnh quan rất đẹp, mặt quay hướng chính tây, nhìn thẳng sang bãi Tự Nhiên, gồm 18 nóc nhà lớn, nhỏ, lợp mái ngói với các bờ nóc, đầu đao được vác cong tựa như những mũi thuyền, tượng trưng cho 18 đời vua Hùng. Nơi đây gồm hai khu, khu ngoài không có tường bao, rộng chừng 7.200 m². Nổi bật ngôi nhà bia 2 tầng 8 mái nằm dưới bóng đa cổ thụ, có cửa trổ ra 4 hướng. Từ đây một lối đi lát gạch rộng 8 m dẫn tới ngõ môn. Hai bên lối đi có nhà chuông và nhà khánh. Hiện nay đền còn lưu giữ được nhiều cổ vật, trong đó có tượng thờ Chữ đồng tử và nhị vị phu nhân. Nơi đây hàng năm diễn ra lễ hội kéo dài trong 3 ngày, từ ngày 10 đến 12 tháng 2 âm lịch. Vào ngày hội, những dòng người khăn áo đủ sắc màu nườm nượp theo đê hoặc bơi thuyền từ bên kia sông Hồng sang, nô nức trễ hội tình yêu. Lễ hội chữ đồng tử Tiên Dung hay còn gọi là lễ hội Đa Hòa, Dạ Trạch được tổ chức ở hai ngôi đền là đền Đa Hòa, xã Bình Minh và đền Hóa, xã Dạ Trạch cùng huyện Khoái Châu. Mở màn lễ hội là các làng thuộc tổng mễ tổ chức đội hình rước kiệu thánh từ đình làng về đền Đa Hòa. Đi đầu đoàn rước là con rồng dài trên 20 mét, được 30 thanh niên khỏe mạnh thay nhau múa theo điệu trống thúc liên hồi, khiến cuộc rước thật tưng bừng. Tiếp theo sau là hai hàng các bà, các chị, các cô, trang phục đủ sắc màu rực rỡ, tay cầm cờ hội, trống chiêng, cùng ngựa hồng, ngựa bạch, gươm trường bát bửu, phường đồng văn, đội múa sinh tiền, đội múa nón, đội nhạc lễ. Tiếp đến là nghi thức rước nước từ sông Hồng về lễ thánh. Đám rước uy nghi, rồng vàng dẫn đầu. Hội rước cờ, trống, phường bát âm, múa sinh tiền, kiệu long đình, kiệu chóe nước, kiệu đặt nón gậy, kiệu bế ngư thần quan. Ba kiệu rước chữ đồng tử, Tiên Dung công chúa, Tây Sa công chúa đi sau. Sau khi lấy nước ở sông Hồng về, các kiệu trở về đền Hóa lễ thánh. Đi đầu là hai bô lão cùng hai nam, hai nữ dâng nước vào đền. Theo tục lệ, nước được dùng để cúng phải là nước lấy ở giữa sông Hồng. Người đại diện cho dân làng lấy nước là cụ già có đức độ trong làng. Dâng nước là hình thức tâm linh cầu nguyện một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt bội thu. Trong thời gian diễn ra lễ hội, còn có nhiều trò chơi dân gian, các hoạt động văn hóa văn nghệ đặc sắc mang đậm nét văn hóa của nền văn minh sông Hồng. Lễ hội chữ đồng tử Tiên Dung mang giá trị văn hóa sâu sắc, là bức tranh về đời sống hết sức phong phú, sinh động của người Việt cổ vùng đồng bằng Trung Du Bắc Bộ trong việc khai phá đầm lầy, phù sa ven sông Hồng từ hàng ngàn năm về trước. Đây không chỉ là huyền thoại về tình yêu mà còn là bài ca về lòng hiếu thảo, về đạo làm người, là minh chứng của nền văn minh lâu đời của dân tộc Việt Nam. Lễ hội chữ đồng tử Tiên Dung là lễ hội tình yêu độc đáo nhất cả nước, không chỉ là nơi thờ cúng tâm linh mà còn là điểm du lịch tham quan không thể thiếu của du khách trong tour du lịch đồng bằng sông Hồng. Theo Hoàng Bền, Tiên Dung đệ nhất bất tử Việt Nam. Gia đình nét. Người Việt Nam đã quen với biểu tượng của bốn vị anh hùng không bao giờ chết, sự tượng trưng ngọt ngào cho sức mạnh, quyền uy, tình yêu và nghệ thuật. Tản Viên Sơn Thánh, Phù Đổng Thiên Vương, Chữ Đồng Tử và Mẫu Liễu Hạnh. Tuy nhiên, với điều cốt lõi nhất của con người là tình yêu, thì người xứng đáng được đặt lên hàng đầu của Đài Thiên phải là nàng Tiên Dung, một nàng công chúa biết sống lãng mạn cho một tình yêu đôi lứa. Lãng mạn trong tình yêu, người vợ của sự lo toan. Tiên Dung là một biểu tượng kỳ diệu của nàng công chúa đam mê và liều lĩnh nhất trên thế giới trong thời kỳ sơ sử. Khó có thể duy lý người Việt đã từng có một tình yêu thuần khiết và mãnh liệt như mối tình của Tiên Dung và chữ đồng tử ở thời Hùng Vương thứ 18. Ngoài những công tích của đôi tình nhân này để lại cho sự thông thương buôn bán, sự lãng mạn của họ khiến cho nhiều người phải giật mình. Nó hiển lộ một thời kỳ người Việt yêu đương thuần khiết, chưa hề có bóng dáng của xiềng xích kỷ cương nho giáo. Cảnh giới cuộc gặp gỡ ban đầu của Tiên Dung và chữ đồng tử tạm thời dọn sang một bên sự giàu sang hay nghèo khó. Đó là bối cảnh của sông nước cây cỏ và một đôi âm dương trần trụi như trời đất vậy. Nó có sự ngượng ngùng của sinh vật có ngôn ngữ và văn hóa, cũng có sự thấu hiểu quy luật của tự nhiên khi Tiên Dung nói rằng trời đã sắp xếp để chúng ta gặp nhau. Nếu coi đó là mối tình sét đánh thì cũng đáng yêu, mà coi đó là sự thuần khiết của tình yêu cũng đáng nhớ. bởi đó là trạng thái của sự giao kết không có chi phối từ lụa là tiền bạc, chỉ có đầu mày cuối mắt, sự phải lòng, nỗi e ấp của tình yêu nguyên thủy. Trong sự e ngại về thân phận ấy, công chúa Tiên Dung chính là người đã dẹp bỏ sự ngăn cách địa vị giữa hai người. Hình mẫu những nàng công chúa lãng mạn đem lòng yêu những chàng trai nghèo trên thế giới nơi nào cũng có. Nhưng một nàng công chúa sẵn sàng từ bỏ mọi danh tước phú quý, rời cung sống với người mình yêu như một thường dân ở niên đại xa xưa ấy, hẳn chỉ có mình Tiên Dung. Cho đến khi họ kết thành đôi và lặng lẽ rút lui không chống lại vua cha, sự thông thái và quyết đoán ấy thuộc về Tiên Dung. Tình yêu của nàng mang sức mạnh tự thể, chỉ vì sự hối thúc của con tim và sự bao dung quảng đại của một nàng công chúa giàu sang không coi rẻ người lao động. Sự đẹp đẽ ấy còn nằm ở sự chân thật của màu sắc nhục dục trong mối tình giữa hai con người. Văn học trung đại với xiềng xích nho giáo thể hiện cấm kỵ với nhục dục bao nhiêu, thì câu chuyện về Tiên Dung và chữ đồng tử khi nước ta còn thuần khiết càng bộc lộ một sự thỏa thuê trong tự do tình yêu của con người bấy nhiêu. Đó là tình yêu tinh khôi vốn có của con người, mà sau này, với nhiều nguồn đạo đức du nhập và sự phức tạp của sinh vật biết nói, chúng ta cứ đánh mất dần đi tự do của chính mình. Không thể nào từ chối rằng khu đô thị sầm uất mà vợ chồng Tiên Dung đã tạo nên là nhờ sự tháo vát và uy lực của một nàng công chúa hiểu biết và ắt hẳn có chút vốn liếng trong tay. Sự thông thương không chỉ với người trong nước của hai vợ chồng Tiên Dung là dấu mốc khiến cho đôi vợ chồng lãng mạn đi vào sức mạnh của kinh tế và lý trí của người Việt. Từ cái nền giao hòa của tình yêu và gia đình, họ đã tiến đến con đường thênh thang của cứu trợ nhân đạo và trở nên bất tử trong lòng người. Với bước tiến này, Tiên Dung chính là người chủ động dừng việc buôn bán, chia tài sản cho dân nghèo theo tiên ông học đạo. Sự bất tử của người chồng chữ đồng tử có được hẳn nhiên xuất phát từ tâm hồn phóng khoáng và sự tháo vát của người vợ Tiên Dung. Với sự thuần khiết, niềm đam mê, thậm chí liều lĩnh và bao chứa công lao đó, liệu có bất công với Tiên Dung không khi nàng không được đưa vào hệ thống của các thánh bất tử? Trong từng bước tiến của chữ đồng tử, nàng luôn đóng vai trò thông minh và quyết đoán. Với vai trò thánh bất tử biểu hiện cho tình yêu, điều căn cốt để con người tồn tại, nàng phải là đệ nhất bất tử của người Việt mới phải. Chắc hẳn đã có sự biến đổi nào đây, vì trong tâm thức của nhiều người Việt, đặc biệt là người dân Khoái Châu, Hưng Yên, Tiên Dung cùng chồng đều được tôn làm thánh bất tử. Hơn nữa, trường kỳ lịch sử Việt Nam chưa hề có một nền kinh tế hàng hóa nào mà chỉ tồn tại tầng lớp tiểu thị dân mà thôi. Mặc dù chúng ta đã từng có thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì phố hiến. Thậm chí, khi thực dân nã Đại Bác vào Việt Nam ở thế kỷ 19-20, chúng ta vẫn sống với nền kinh tế tự cung tự cấp. Tiên Dung, người đã từng chỉ tay ra biển mà khuyên chồng hãy đi theo thương gia trên biển, chính là mẹ đẻ của nền kinh tế hàng hóa. Không đúng hay bất công? Những phát hiện mới về tứ bất tử Việt Nam đề cập đến sự có mặt của Từ Đạo Hạnh và Nguyễn Minh Không trước khi có Mẫu Liễu Hạnh, góp phần cho thấy có sự chuyển dịch rõ rệt trong lịch sử tứ bất tử của Việt Nam. Tuy nhiên, giới hạn bài này, người viết chỉ xin nhắc về nàng công chúa đáng yêu Tiên Dung với tư cách là một trong tứ bất tử. Có 3 trong số 4 tứ bất tử được nhắc đến trong lịch sử là Tản Viên, Thánh Gióng, Chữ Đồng Tử đều thuộc thời Hùng Vương thứ 18. Hai nhân vật Khổng Minh Không, Từ Đạo Hạnh xuất hiện vào đời Lý thế kỷ 11. Mẫu Liễu Hạnh thuộc thế kỷ 16. Về mặt niên đại, nhiều người có thể thắc mắc rằng trước khi Khổng Minh Không và Từ Đạo Hạnh xuất hiện, liệu có một bộ tứ nào khác không hay đó là Tam Bất Tử? Hơn nữa, Tiên Dung sinh cùng thời ba vị thánh kia và cũng bất tử. Với biết bao nhiêu điều tuyệt vời cùng lãng mạn và uy lực của nàng kia, tại sao nàng không được xếp vào tứ bất tử? Vậy lịch sử đã sai hay lịch sử bất công khi loại nàng công chúa ngọt ngào như mùa xuân kia khỏi danh sách tứ bất tử? Người viết Thiển Nghĩ có những giả thiết sau có thể được dùng để lý giải điều này. Giả thiết thứ nhất gắn với chính mối tình nguyên thủy và quá trình lãng mạn của nàng và chữ đồng tử. Tâm lý khổng mạnh như một gông cùm sau này khiến người ta không còn muốn tôn vinh hình ảnh đẹp của đôi trai gái ấy nữa. Cũng với tâm lý này, sự xuất hiện của người chồng ở bất cứ cương vị nào cũng đã mang hình bóng của người vợ. Và do đó, người ta gọi chữ đồng tử để nhằm gọi thay cho cả Tiên Dung. Một duyên cớ khác có thể đến từ những người dân lao động. Khi họ muốn đứng nhiều hơn về phía chữ đồng tử, người đại diện cho họ, tầng lớp đau khổ trong xã hội. Và vì thế, khi mẫu Liễu Hạnh xuất hiện, như một mẫu mực mới của người Việt, sự bị gạt bỏ thuộc về Tiên Dung. Trong khi hạt nhân căn bản để có được chữ đồng tử là mẫu hình rực rỡ của Tiên Dung trong tư thế đất trời tự nhiên trên bãi cát giữa bạt ngàn lau sậy. Sai sót hay bất công? Câu trả lời có lẽ rất gần kia thôi, dù hình bóng đôi tình nhân vượt biển thông thương đã xa lắm rồi, hun hút như chiếc bóng dài ngàn năm lịch sử, như bóng tiên ở cõi ngoài trần. Nhưng có lẽ hình bóng người phụ nữ mượt mà ấy đối với văn hóa và lịch sử Việt sẽ vẫn còn là bí ẩn. Tiến sĩ Cung Khắc Lược. La Bình Công Chúa, Mẫu Thượng Ngàn. Lâm Cung Thánh Mẫu hay Mẫu Thượng Ngàn hoặc Bà Chúa Thượng Ngàn là một trong ba vị mẫu được thờ cúng tại Điện Mẫu, cạnh đình chùa của người Việt, chủ yếu ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam. Bà được tạc thành hình một phụ nữ đẹp, phúc hậu, ngồi ở tư thế thiền, chân xếp bằng và hai tay chắp và mang trang phục màu xanh khi được đặt cùng hai vị mẫu kia là mẫu Liễu Hạnh và mẫu Thoải hoặc được thờ riêng trong một điện. Việc thờ phụng mẫu Thượng Ngàn là một đặc điểm của tín ngưỡng gắn liền với núi rừng của người Việt. Bà là một nhân vật mang tính truyền thuyết và đóng vai trò quan trọng trong tín ngưỡng hầu bóng tam phủ hay tứ phủ. Công chúa Thượng Ngàn, trong dân gian thường gọi bà là mẹ rừng. Trong đạo tứ phủ, bà là chúa Sơn Trang. Hay nhạc phủ, bà là người cung cấp nguồn của cải vô biên cho con người nơi núi rừng biên ải. Đó còn là biểu tượng của sự sống vĩnh hằng. Truyền thuyết xưa thì sắc đẹp, tài đức của bà được Thượng Đế ban cho và phong là nữ chúa rừng xanh, cai quản 81 cửa rừng xanh ở cõi Nam Giao. Bà chúa Thượng Ngàn là hóa thân của thánh mẫu Toàn Năng, trông coi miền rừng núi, địa bàn chính sinh sống của nhiều dân tộc thiểu số. Một truyền thuyết kể về mẫu Thượng Ngàn như sau. Vào thời Hùng Định Vương, nhà vua có một hoàng hậu mang thai mãi không đẻ. 3 năm sau, nhân lúc đi chơi, hoàng hậu đau đẻ đã ôm chặt vào thân cây quế, cuối cùng đã sinh hạ được một cô con gái. Nhưng vì quá kiệt sức, hoàng hậu An Nương qua đời. Vua đặt tên cho con gái là Mỹ Nương Quế Hoa. Khi lớn lên, vì nhớ mẹ, công chúa Quế Hoa thường vào rừng chơi, nên chính ở những nơi đó bà chứng kiến cảnh cơ cực của muôn dân. Một đêm, giữa rừng thâm u, bà linh cảm thấy hơi ấm của mẹ, và một ông tiên hiện lên trao cho bà phép thần thông có thể dời núi, lấp sông, cải tử hoàn sinh cứu muôn dân. Một truyền thuyết khác liên quan đến mẫu Thượng Ngàn. công chúa La Bình, con của Sơn Tinh và Mỹ Nương, cháu ngoại của vua Hùng. Khi còn trẻ, mẫu Thượng Ngàn là một cô gái đức hạnh, lại tài sắc vẹn toàn, được cha mẹ đặt tên là La Bình. La Bình thường được cha cho đi cùng, đến khắp mọi nơi, từ miền núi non hang động đến miền trung du đồi bãi. Trong địa hạt mà Tản Viên Sơn Thánh, tức là Sơn Tinh, cai quản, ông đã dạy dân rất nhiều điều bổ ích cho các hoạt động sinh sống của người dân. Từ săn bắn thú dữ đến chăn nuôi gia súc, từ trồng cây ăn quả, trồng lúa nương, lúa nước, đến việc đắp ruộng bậc thang, dựng nhà dựng cửa, hái cây thuốc chữa bệnh. Sơn Tinh cũng thường cùng các vị sơn thần, tù trưởng luận đàm thế sự và bàn soạn công việc. Do luôn luôn được theo cha như thế, nên La Bình cũng học hỏi được rất nhiều điều. Vốn thông minh sáng dạ, lại chăm chỉ thực hành, nên việc gì La Bình cũng biết, cũng giỏi. Những khi Sơn Tinh bận việc hay không thể đi khắp những nơi mà dân chúng cần đến, thì La Bình thường được cha cho đi thay. Những lần như thế, La Bình luôn tỏ ra là một người đầy bản lĩnh, biết tự chủ trong giao tiếp, lại cũng biết thành thạo trong mọi công việc. Các sơn thần, tù trưởng đặc biệt quý trọng nàng, coi nàng là người đại diện xứng đáng của Sơn Thánh. Còn bản thân nàng, chẳng những hòa hợp, ân cần với mọi người, mà còn rất thân thuộc, quyến luyến với phong cảnh, từ cây cỏ hoa lá đến hươu nai chim chóc. Khi Sơn Tinh và Mỹ Nương theo lệnh của Ngọc Hoàng Thượng Đế trở về trời thành hai vị thánh bất tử, thì La Bình cũng được phong là công chúa Thượng Ngàn, thay cha đảm nhận công việc dưới trần. Nghĩa là trông coi tất cả 81 cửa rừng, từ miền núi non hang động đến miền trung du đồi bãi trập trùng của nước Nam. Trở thành chúa tể của miền núi non và trung du, công chúa Thượng Ngàn vẫn luôn luôn chăm chỉ, hàng ngày hết sức làm tròn các trọng trách của mình. Bà bảo ban các loài cầm thú phải biết sống hòa hợp với nhau. Rồi công chúa lại dạy chúng đừng ăn những loài quả độc, nấm độc, biết tránh khỏi những cây cối đổ, những cơn lũ quét. La Bình công chúa cũng dạy bảo con người cũng thật chu đáo, tỉ mỉ. Những gì cha bà đã dạy, bà đều đem ra áp dụng. Khi tiếp xúc với các tù trưởng, bà cũng học thêm ở họ được nhiều điều. Thế là bà lại đem những điều hiểu biết mới đi truyền bá ra mãi. Bà cải tiến và hoàn thiện thêm những gì mà trước kia ở cha bà mới chỉ là bắt đầu. Làm nhà không những đã chắc chắn, lại còn phải biết chạm trổ cho thật đẹp đẽ. Ở mũi các thuyền độc mộc cũng thế, có khắc cả hình hai đầu rồng chạm hẳn vào nhau. Cách nấu nướng thức ăn chẳng những chỉ có kho, luộc mà còn chế thêm ra được nhiều món mới. Rồi công việc đồng áng, bà dạy mọi người cách lấy ống bươn để dẫn nước từ khe núi xuống. Lại đi phân phát hạt giống, cho nên nơi nào cũng có cơm dẻo nếp thơm. Trong các con vật nuôi trong nhà, bà đem về thêm nhiều giống gia súc mới. Lại trồng thêm nhiều giống cây ăn quả, rồi trồng cả những hoa thơm cỏ lạ lấy từ trên rừng núi về. Thấy La Bình công chúa thực hiện rất tốt công việc của mình, nên Ngọc Hoàng Thượng Đế đã ban tặng cho bà thêm nhiều phép thuật thần thông đi mây về gió. Từ đó, La Bình công chúa trở thành vị thánh bất tử, để luôn luôn gần gũi, gắn bó với cõi trần, vĩnh viễn ở miền Trung Du và núi non hùng vĩ. Khi dân chúng sinh sôi nảy nở ra thêm, từ miền núi non và trung du tràn xuống các miền đồng bằng và ven biển, đã mang theo những cách thức làm ăn và phong tục tập quán từ hồi còn ở trong rừng, dưới sự bảo ban dìu dắt của công chúa Thượng Ngàn. Vì vậy, nhiều người gọi bà là mẫu, một cách vừa trìu mến gần gũi mà cũng vừa tôn kính. Ngoài việc phù trợ cho đời sống hàng ngày của người dân, nữ thần cũng rất chú ý đến giang sơn nước Việt. Bà đã hai lần hiển linh âm phù cho tướng sĩ nhà Lý đánh thắng giặc Tống, tướng sĩ nhà Trần đánh thắng giặc Nguyên Mông, Các triều đại này đều có sắc phong tặng để tạ ơn thần. Một truyền thuyết cho rằng, có một lần vào hồi đầu khởi nghĩa Lam Sơn, quân ta vừa mới nhóm lên, lực lượng đang yếu. Bình Định Vương Lê Lợi đem thủ hạ về đóng đồn ở Sách Phản Ấm. Bà chúa Thượng Ngàn đã tới báo mộng, khuyên là phải rút lui ngay vì ở đó địa hình bất lợi. Bình Định Vương đang dùng dằn chưa kịp quyết định, thì quả nhiên Giặc Minh đã biết, chúng đón đường và đánh úp quân ta. Nghĩa quân không chống cự nổi, tan tác mỗi người một nơi. Lê Lợi và các tướng sĩ phải lần mò trong đêm tối để thoát nanh vuốt giặc. Trong đêm tối, công chúa Thượng Ngàn đã hóa phép thành bó đuốc lớn, soi đường cho quân sĩ, tập hợp và dẫn dắt họ đi vào đất Mường Yên, về cơ sở núi Chí Linh. Ánh đuốc thiên của bà, chỉ quân sĩ của Lê Lợi biết được, còn quân Minh không thể nào nhìn thấy. Ở Chí Linh, nghĩa quân vừa sản xuất, vừa tập luyện và tập hợp, phát triển thêm lực lượng. Đêm ấy, vị tham mưu trong nghĩa quân là Nguyễn Trãi còn được nữ thần bày vẽ cho kế sách giữ gìn căn cứ ở núi Chí Linh. Nguyễn Trãi cứ thế tâu trình với Lê Lợi. Quả nhiên bị quân Minh dẹp 3-4 lần, quân ta vẫn rút về Chí Linh bảo toàn được lực lượng. Thật gian khổ, lắm phen không còn lương thực, phải lấy củ nâu củ mài thay cơm. Nhưng nhờ sự che chở của công chúa Thượng Ngàn, quân đội của Lê Lợi vẫn ngày một thêm lớn mạnh. Quân Minh nhiều lần đến bao vây cũng đành phải chịu rút về. Từ Chí Linh, quân Lê Lợi tiến vào giải phóng Nghệ An, Thuận Hóa. Sau đó, với những trận đánh oanh liệt ở Tốt Động, Chúc Động, Chi Lăng, và cuối cùng bao vây quân Minh ở Đông Quan để kết thúc cuộc chiến, lập lại hòa bình cho nước Việt. Công chúa Thượng Ngàn còn rất thương yêu dân chúng. Những người phải vượt những suối khe rừng núi thường được công chúa âm phù che chở cho được chân cứng đá mềm. Vì vậy dân chúng không chỉ gọi là thần, là chúa mà đều tôn là mẹ. Sắc phong các triều đại tôn là công chúa, nhưng nhân dân cứ tôn là bà mẫu và gọi một cách cung kính là Đức Mẫu Thượng Ngàn. Họ thờ bà ở khắp hang động núi non và cả ở các điện thờ tại các gia đình. Đền thờ Mẫu Thượng Ngàn có ở nhiều nơi, nhưng có hai nơi thờ phụng chính là suối Mở thuộc tỉnh Bắc Giang và Bắc Lệ thuộc tỉnh Lạng Sơn. Nguồn: báomoi.com. Thánh Chân Công Chúa, Nữ Tướng Lê Chân. Năm 40, cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ và nhanh chóng giải phóng 65 thành trì, giành lại Thái Bình cho đất nước. Trong số tướng tài Triều Trưng, Lê Chân là một nữ tướng xuất sắc. Bà tham gia cuộc khởi nghĩa ngay từ những ngày đầu, lập được nhiều công lớn, góp phần tích cực củng cố chính quyền, nên đã được vua Trưng tin cậy giao nhiều trọng trách. Trong hàng công thần Triều Trưng, Lê Chân chỉ xếp sau Bình Khôi công chúa Trưng Nhị và được tấn phong là Thánh Chân công chúa. Từ Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội. Theo bản thần tích Đương Cảnh Thành Hoàng Nam Hải, uy linh Thánh Chân công chúa hiện còn ở đền Nghè. Lê Chân là con ông Lê Đạo và bà Trần Thị Châu, quê ở An Biên, huyện Đông Triều, phủ Kinh Môn, xứ Hải Dương, nay thuộc xã An Thủy, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Theo thần tích, truyền thuyết và các tư liệu khác, ông Lê Đạo làm nghề thầy thuốc, tính nhân từ, hay giúp đỡ người nghèo khó. Vợ ông là Trần Thị Châu cũng là người thuần hậu. Hiềm nổi, ông bà tuổi đã cao mà chưa có con. Nghe tiếng ngôi chùa ở núi Yên Tử trong huyện rất linh ứng, ông bà tìm đến cầu tự. Quả nhiên, bà Châu có mang. Ngày mùng 8 tháng 2 năm Canh Thìn, tức năm 20, bà sinh con gái Khôi Ngô, Bụ Bẩm. Ông bà đặt tên con là Chân. Xuất thân trong một gia đình nền nếp, cô gái họ Lê vừa đẹp người, đẹp nết, lại thông minh, đảm lược. Năm Lê Chân 18 tuổi, sắc đẹp và đức hạnh của nàng nổi tiếng khắp vùng. Thái thú Tô Định nghe danh, đòi lấy làm tỳ thiếp. Ông bà Lê Đạo kiên quyết khước từ, đưa Lê Chân lánh về miền ven biển thuộc huyện An Dương cùng phủ Kinh Môn. Tô Định căm giận, bức hại gia đình, giết ông Lê Đạo. Căm giận quân cướp nước, Lê Chân nung nấu căm thù, quyết trả thù nhà, nợ nước. Nàng tìm thầy học binh thư, võ nghệ, kết giao với những người cùng chí hướng. Khi võ nghệ đã tinh thông, nàng cùng bạn bè tâm phúc sang đất An Dương, Hải Phòng. Lúc ấy là một vùng đất bãi phù sa mới bồi. Nàng chiêu dân tứ xứ khai khẩn đất hoang, lập nên xóm ấp, chiêu tập binh mã, sắm sanh vũ khí, tích trữ lương thảo sẵn sàng khởi nghĩa. Nghe tin ở xứ Đoài, hai bà Trưng cũng đang mưu nghiệp lớn. Lê Chân chẳng ngại đường xá cách trở tìm đến đất Mê Linh. Bà Trưng Trắc phong Lê Chân làm tướng, được cùng bàn luận kế sách khởi nghĩa, rồi phái nàng trở lại quê nhà, chiêu tập thêm binh sĩ, chuẩn bị sẵn lương thảo, chờ thời cơ hành động. Tháng 3 năm Canh Tý, năm 40, hai bà Trưng phất cờ khởi nghĩa chống bè lũ thống trị Đông Hán. Hưởng ứng lời hịch của hai bà, thủ lĩnh và nhân dân khắp bốn quận Giao Chỉ, Bắc Bộ, Cửu Chân, Bắc Trung Bộ, Nhật Nam, Trung Trung Bộ, Hợp Phố, Quảng Tây, Quảng Đông Trung Quốc đã nhất tề nổi dậy, hợp sức với đạo quân chủ lực của hai bà, tấn công địch ở khắp nơi. Đạo quân của Lê Chân từ mạn biển xứ Đông đánh thốc lên Luy Lâu, Thuận Thành, Bắc Ninh, Lỵ Sở, quận Giao Chỉ, nơi có bộ máy thống trị của bè lũ Tô Định. Phối hợp với quân của hai bà Trưng và các thủ lĩnh nghĩa quân khác giải phóng Quận Thành. Tô Định vội vã tháo chạy về đất Nam Hải, Trung Quốc, xin quân cứu viện. Với khí thế tiến công như vũ bão, chỉ trong 2 tháng, nghĩa quân đã chiếm được 65 thành trì, đập tan ách thống trị của nhà Đông Hán. Đất nước sạch bóng quân thù. Bà Trưng Trắc được tướng sĩ, nghĩa quân tôn làm vua, Trưng Vương. Trưng Vương xét công lao ban thưởng tướng sĩ. Lê Chân khi ấy 24 tuổi, được phong là Thánh Chân công chúa, ban chức trưởng quản binh quyền, coi giữ vùng Hải Tần, duyên hải Đông Bắc. Nữ tướng Lê Chân đem quân trở về vùng đất An Dương khi trước, mở thêm trại, ấp, lập ra trang An Biên, lấy tên quê gốc. Bà dùng nhân công khai khẩn đất hoang dọc ven sông Tam Bạc, thành đồng ruộng cấy lúa, trồng dâu xanh tốt. Chỉ trong thời gian ngắn, trang An Biên dân cư đã đông đúc, kinh tế phát triển, nhiều nhà dân giàu có. Bà Lê Chân thường xuyên cho luyện tập trận thế, mở những lớp đấu vật, đài thi võ để nâng cao sức khỏe, khả năng chiến đấu của binh sĩ, dân chúng. Trong thời gian bà Trưng Trắc làm vua, nhà Đông Hán phải lo đối phó với biến loạn lớn trong nước, nên không thể phát quân xâm lược nước Âu Lạc. Song triều đình Hán đã sửa soạn kỹ cho cuộc đàn áp. Mùa hạ, tháng 4 năm Kiến Vũ thứ 18, tức năm 42, vua Quang Vũ phong lão tướng 58 tuổi Mã Viện làm phục ba tướng quân, thống suất quân sĩ sang xâm lược nước ta. Mã Viện xảo quyệt, mưu mô, có tài chinh chiến, dày dạn kinh nghiệm trận mạc. Lực lượng quân sự Đông Hán huy động ở mấy quận phía nam Trung Quốc, binh lính thiện chiến, quen với thung thổ, khí hậu nhiệt đới, gồm 2 vạn quân chủ lực, 2.000 thuyền, xe lớn, ngoài ra còn quân chèo thuyền, dân phu tải lương, phục dịch. Mã Viện chỉ huy cả 2 đạo quân, chia 2 đường thủy bộ, vừa dùng thuyền vượt biển, vừa đi đường ven chân núi phát cây mở đường hơn 1.000 dặm. 2 cánh quân thủy, bộ không cách xa nhau lắm để còn liên hệ phối hợp với nhau. Từ vùng ven biển Vịnh Bái Tử Long, Hạ Long, hai đạo quân thủy bộ Đông Hán tiến đến cửa sông Bạch Đằng, Quảng Ninh, Hải Phòng để vào nội địa nước ta. Đội quân thường trực phòng thủ ven biển Đông Bắc do chưởng quản binh quyền Lê Chân chỉ huy đã ra quân kịp thời chặn đánh quyết liệt đoàn thuyền binh đông đảo của giặc ngay từ cửa sông Bạch Đằng. Theo lệnh của Trưng Vương, trên bộ nữ tướng Thánh Thiện đem quân lên đánh giặc ở biên giới. Nữ tướng Bác Nàng chặn đánh quân trên bộ của Mã Viện ở cửa biển, phối hợp với nữ tướng Lê Chân. Suốt dọc sông Bạch Đằng, đá bạc, dưới nước và trên bờ hai đạo quân đa số là phụ nữ chiến đấu quyết liệt. Lê Chân cho dựng chướng ngại vật trên sông, dùng những chiếc thuyền chiến nhỏ, nhẹ, dễ cơ động, tập kích vào mạn sườn đoàn thuyền to lớn, nặng nề của giặc, làm chúng tổn thất không ít. Song do quá chênh lệch về lực lượng, trang bị, vũ khí so với địch, nên hai nữ tướng phải lui quân. Đội thuyền binh của Lê Chân nhỏ nhẹ, ngược sông Bạch Đằng tiến rất nhanh. Còn binh thuyền của Mã Viện to lớn, nặng nề nên đuổi theo rất chậm. Chẳng mấy chốc quân ta đã bỏ xa quân địch. Theo đường sông Bạch Đằng, Kinh Thầy, sông Đuống, thủy quân của Lê Chân tập kết về vùng Hồ Tây, Hoàng Mai bên bờ hữu sông Hồng. Trong thời gian ngắn trú quân ở đây, nữ tướng Lê Chân gấp rút củng cố lực lượng, tuyển thêm binh sĩ, đóng thêm thuyền chiến. Bà cho binh sĩ luyện tập võ nghệ, mở lò đấu vật. Mọi việc đã xong, nữ tướng Lê Chân gấp rút hành quân về bảo vệ kinh đô Mê Linh. Chờ đợi không thấy quân Mã Viện tấn công, hai bà Trưng đã chủ động tiến quân từ Mê Linh, qua Cổ Loa, Tây Vu, xuống Lãng Bạc, đánh quân xâm lược đang đóng tại đây. Quân ta chiến đấu ngoan cường, đội quân tiên phong do nữ tướng Lê Chân chỉ huy Tả Xung Hữu Đột. Bị cầm chân nhiều ngày, quân tướng địch đã có phần nao núng. Nhưng kẻ địch còn rất mạnh, quân đông, thủy bộ phối hợp lại thạo đánh tập trung do tên lão tướng Mã Viện Quỷ Quyệt chỉ huy nên dần xoay chuyển tình thế. Quân hai bà Trưng trang bị thiếu, kinh nghiệm chiến đấu chưa nhiều, chưa quen đánh kiểu trận địa nên bị thiệt hại nặng. Hai bà Trưng, nữ tướng Lê Chân và một số tướng lĩnh phải chuyển sang Hữu Ngạn sông Hồng, rồi lùi về căn cứ Cấm Khê, Kim Khê, thung lũng suối Vàng ở chân dãy núi Ba Vì, Hà Nội. Đây là vùng núi rừng hiểm trở, ba mặt có sông lớn, sông Đà, sông Hồng, sông Đáy, ở thế thiên hiểm, tốt cho việc phòng ngự. Quân thù kéo tới vây hãm, mở nhiều đợt tấn công. Quân ta kháng cự quyết liệt, nhưng dần lâm vào thế bất lợi. Mở đường máu hai bà Trưng và các nữ tướng Lê Chân. Nàng Tía, lão tướng Đôi Dương đem lực lượng còn lại rút theo hai đường thủy bộ. Đường thủy theo sông Tích ra sông Đáy. Khi bị quân địch ráo riết truy đuổi, để bảo toàn khí tiết, hai bà Trưng gieo mình xuống sông tự tận. Nữ tướng Lê Chân tiếp tục cùng thủy binh xuôi về nam đồng bằng sông Hồng. Đạo quân của Đô Dương, nàng Tía rút theo đường thượng đạo, đi len lỏi dưới chân dãy núi đá vôi 99 ngọn, từ Ba Vì, Hòa Bình vào đất hai huyện Kim Bảng, Thanh Liêm, gọi là dãy Nam Công, rồi qua Ninh Bình vào Cửu Chân, Thanh Hóa. Đến căn cứ Lạc Sơn. Sông Đáy, chi lưu bên Hữu Ngạn sông Hồng, bắt nguồn ở xã Vân Nam, Phúc Thọ, Hà Nội, chảy qua vùng đồng bằng vào đất Hà Nam thì gặp núi ở thôn Vĩnh Sơn, xã Tân Sơn, Kim Bảng, ở cả hai bờ. Sông tiếp tục uốn khúc qua hai xã Khả Phong, Thi Sơn với những khối núi, quả núi độc lập nằm bên Hữu Ngạn. Đến địa phận xã Liên Sơn, Thanh Sơn, núi kết thành dãy, trùng điệp, cây mọc thành rừng. Từ địa phận thôn Đồng Sơn hiện nay, xã Liên Sơn, cũng bên Hữu Ngạn sông Đáy, sông Ngân nhận nước sông Mẹ, chảy ngoằn ngoèo ven dãy núi qua các thôn Búc Sơn, Lạc Sơn. Thanh Sơn, Kim Bảng, Tân Lâm, Nam Sơn, thị trấn Kiện Khê, rồi đổ nước vào sông đáy ở địa phận thôn Đò, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm. Nữ tướng Lê Chân đã chọn vùng rừng núi hiểm trở Lạc Sơn để làm căn cứ phòng thủ, chặn quân Đông Hán, để một bộ phận nghĩa quân của nàng tía, lão tướng Đô Dương tiếp tục rút về Cửu Chân, Thanh Hóa, vì tuyến đường thượng đạo từ Ba Vì cũng qua đây. Căn cứ Lạc Sơn lưng tựa vào dãy núi hình cánh cung ở phía tây, chạy từ bắc xuống nam. Trước mặt, phía đông là sông đáy, sông Ngân như hai hào nước. Địa hình căn cứ tiến có thể đánh, lui có thể giữ, đầu cuối hô ứng lẫn nhau. Trận địa phòng thủ được xây dựng ở các thung lũng trước núi, ở các hang động và các đồi đất lẫn đá, kéo dài khoảng 7 km từ bắc xuống nam. Các tên thung, núi đồi và ký ức dân gian, mặc dù đã trải qua gần 2.000 năm, vẫn giúp đời sau hình dung được những nét cơ bản về căn cứ và những trận đánh cuối cùng của bà Lê Chân. Đầu căn cứ ở phía bắc đặt tiền đồn ở thung Mộc Bài. Nơi đây bố trí đội quân tiên phong chặn mũi tiến công đầu tiên của quân thù. Phía sau Mộc Bài là đồi dốc voi trượt, nơi bố trí đội tượng binh. Chú thích: Bia Ma Nhai trên vách đá ở thung Bể, Lạc Sơn có khắc hình con voi, thêm một căn cứ về sự có mặt của đội tượng binh. Hết chú thích. Tiếp xuống phía nam, lần lượt là thung Hóc Bạc có kho lương thực, hậu cần. Thung Bể, thung Dâu, nơi đóng đại quân. Hang Diêm trên sườn núi phía nam thung Bể là nơi đặt tổng hành dinh. Phía tây thung Dâu là núi Thượi, cao khoảng 225 mét, đặt vọng gác, quan sát được toàn bộ căn cứ. Gần núi Thượi có đồi điểm quân, có lẽ là địa điểm tập hợp kiểm đếm số lượng binh sĩ. Sau thung Dâu là hai thung đội nhất, đội nhì, nơi trú đóng của hai đội quân. Đồi Ông Tượng, điểm cuối căn cứ cách không xa sông Ngân về phía tây. Cách vị trí đền bà Lê Chân hiện nay khoảng 3 km là thung Trống. Nhân dân địa phương giải thích là nơi có lầu trống dùng để đánh cầm canh và hiệu lệnh chiến đấu. Một số địa danh trong khu căn cứ như Đồi Dớn, Non Tiên, thung Thùng Chạ, đặc biệt Hồ Trứng, rộng mấy chục mẫu, cần xác minh thêm ý nghĩa. Cùng với xây dựng căn cứ, nữ tướng Lê Chân gấp rút chiêu mộ thêm binh sĩ, chủ yếu là người Lạc Sơn và các vùng lân cận, lập nhiều cơ đội. Đạo quân của Đô Dương đã bổ sung một bộ phận binh sĩ, trong đó có nhiều người họ Dương cho căn cứ Lạc Sơn. Chú thích: Đô Dương, quê làng Dương Xá, nay thuộc thành phố Thanh Hóa. Ông là đô vật nổi tiếng. Đô Dương có nghĩa sau: Đô vừa là đô vật, vừa chỉ chức quan võ chỉ huy một đạo quân. Dương là họ, không phải tên. Bia Ma Nhai ở thung Bể, Lạc Sơn khắc tên nhiều người họ Dương công đức xây chùa Thánh Chân, gợi liên tưởng về sự tham gia của người họ Dương ở căn cứ Lạc Sơn. Tộc phả họ Dương ở Lạc Sơn cho biết tổ tiên vốn người Cửu Chân, xã Gia Miêu, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Hết chú thích. Căn cứ còn chưa vững chắc, Mã Viện đã đưa quân đến vây hãm, mở nhiều trận tấn công. Nữ tướng Lê Chân tổ chức kháng cự cả trong các thung và trên sông Ngân. Các trận đánh ác liệt diễn ra, quân ta chiến đấu kiên cường. Biết không đủ lực lượng đánh bại quân thù, hơn nữa lão tướng Đô Dương, nàng tía đã rút lui an toàn. Bà cho binh sĩ bí mật rút khỏi căn cứ để mưu kháng chiến lâu dài. Còn bà và số ít tướng lĩnh, một bộ phận quân sĩ ở lại tử thủ. Quân giặc nhanh chóng phá vỡ tiền đồn Một Bài, tràn vào thung Hiên, thung Bể, dồn nghĩa quân về Đồng Gơ. Trận huyết chiến ác liệt cuối cùng diễn ra ở Đồng Loạn. Nữ tướng Lê Chân cùng mấy tướng Tâm Phúc rút lên núi Giác Dâu. Từ đỉnh núi cao, sườn dốc đứng, nữ tướng Lê Chân gieo mình tự vẫn để khỏi phải sa vào tay giặc. Núi này cách đền bà Lê Chân hiện nay khoảng 3 km về phía tây. Thời khắc ấy vào buổi chiều ngày 13 tháng 7 năm Quý Mão, năm 43. Mấy tướng Tâm Phúc đã mai táng bà ở một hang động trong căn cứ. Chú thích: Bia Lạc Sơn, niên đại 1671, nói đến tiên động Thánh Chân. Phải chăng bà được mai táng tại đây nên mang tên này? Hết chú thích. Sau khi bà hy sinh, nhân dân trang An Biên, phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng ngày nay, dựng đền thờ ở xứ Đồng Mạ của Trang, tức khu vực đền Nghè bây giờ. Đến đời Trần Anh Tông, bà được vua phong là thành hoàng xã An Biên, huyện An Dương và ban thần hiệu Nam Hải Uy Linh Thánh Chân Công Chúa. Trải qua nhiều thời gian, bất chấp sự chèn lấp của chính quyền thực dân, nhân dân thành phố vẫn tu tạo đền thờ Lê Chân ngày càng khang trang, to đẹp. Hàng năm, cứ đến ngày sinh mùng 8 tháng 2, ngày hóa 25 tháng Chạp, ngày khánh hạ 15 tháng 8, nhân dân toàn thành phố và khách thập phương lại nô nức đến đền Nghè cùng nhân dân An Biên dâng lễ tưởng niệm vị nữ tướng, khai quốc công thần Triều Trưng và cũng là người khai sinh ra trại An Biên, địa bàn chủ yếu của nội thành Hải Phòng ngày nay. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng in đậm dấu son trong sử sách, trong ký ức dân gian qua nhiều thế hệ. Các nữ tướng, nam thần của cuộc khởi nghĩa đều có đền thờ, được nhân dân đời đời khói hương tưởng kính. Nữ tướng Thánh Chân Công Chúa, trưởng quản binh quyền Lê Chân, được nhiều địa phương thờ phụng. Đó là đền An Biên, xã Thủy An, Đông Triều, Quảng Ninh, quê hương nữ tướng. Đền Nghè, An Biên Cổ Miếu. Đình An Biên, phường An Biên. Đình Vẽn Ngoài, phường Trại Cau, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, là nơi bà khai hoang, lập nên trang ấp, xây dựng lực lượng và chặn đánh cuộc xâm lược của Mã Viện. Đình Hoàng Mai, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội, nơi bà lập sới vật để rèn luyện quân sĩ. Đặc biệt tại căn cứ Lạc Sơn xưa, từ bao đời nay nhân dân địa phương, khách thập phương xa gần tụ về chiêm bái, đông nhất vào kỳ lễ hội. Ngồi đền thờ bà Lê Chân, tưởng niệm vị nữ tướng anh hùng dành trọn cuộc đời mình vì nghĩa lớn. Cũng nơi đây trên vách đá thùng bể còn lưu lại ba tấm bia niên đại năm 1671-1672, triều vua Lê Gia Tông thời Hậu Lê, nói đến việc xây chùa Thánh Chân, khởi nguồn là tiên động Thánh Chân. Một bia có khắc hình con hổ, gợi liên tưởng đến sự dũng mãnh như hổ của nữ tướng Lê Chân, điệp thêm sự tôn kính, nâng bà lên hàng Thánh Mẫu, Phật Mẫu. Không chỉ Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Hà Nam mà cả nước đều tôn vinh, tưởng niệm nữ tướng Lê Chân, bởi vì bà đã để lại cho hậu thế muôn đời tấm gương chói lọi vì nước, vì dân. Mai Khánh,